mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là đất hiếm, mục tiêu thực sự của chính quyền Donald Trump tại Ukraine. Chuyên mục do Thanh Phương biên soạn.
Tuy là Tổng thống Mỹ, nhưng Donald Trump bản chất vẫn là một nhà doanh nghiệp rất thực dụng. Đối với ông, mọi chuyện đều là làm ăn, có qua thì phải có lại. Trong quan hệ với Ukraine, Trump cũng hành xử như thế. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Trump cho biết ông muốn đàm phán một thỏa thuận với Ukraine theo hướng là Kiev bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm cho Hoa Kỳ, đổi lại Washington sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine để chống quân xâm lược Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã ngay lập tức hưởng ứng đề xuất của Trump, tuyên bố Ukraine sẵn sàng tiếp nhận đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ để khai thác đất hiếm, những kim loại có tính chất chiến lược đối với Hoa Kỳ nói riêng và cho cả thế giới nói chung. Tuy gọi là đất hiếm, nhưng trữ lượng của các kim loại này rất dồi dào trên hành tinh của chúng ta. Trong báo cáo năm 2024, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính trữ lượng toàn cầu là 110 triệu tấn, trong đó hơn 1/3, tức là 44 triệu tấn nằm ở Trung Quốc, 22 triệu ở Việt Nam, 21 triệu ở Brazil, 10 triệu ở Nga và 7 triệu ở Ấn Độ. Cũng theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, nước Mỹ hiện nay phụ thuộc vào việc nhập khẩu một số loại khoáng sản. Chẳng hạn như vào năm 2023, Hoa Kỳ đã nhập khẩu hơn 95% lượng titan được sử dụng trong ngành hàng không không gian và điện tử. Cũng vào năm 2023, Hoa Kỳ đã nhập khẩu toàn bộ than chì, loại vật liệu được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm bình điện xe hơi. Thế mà Trung Quốc đang là nước sản xuất hàng đầu các loại khoáng sản này, bao gồm cả đất hiếm. Để không tiếp tục phụ thuộc vào đối thủ thương mại Trung Quốc, Mỹ buộc phải đa dạng hóa nguồn cung, và một trong những nguồn cung tiềm tàng chính là Ukraine. Tạp chí Forbes Ukraine vào tháng 4 2023 đã ước tính tài nguyên khoáng sản của Ukraine lên tới 111 tỷ tấn, trị giá 14.800 tỷ đô la, chủ yếu là than đá và quặng sắt. Cũng theo tạp chí Forbes Ukraine, vào năm 2023, Ukraine có trong tay 33 triệu tấn lithium trị giá 38 tỷ đô la. Lithium là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất bình điện xe hơi và nhu cầu về kim loại này đang tăng mạnh. Trong bài thuyết trình kêu gọi đầu tư năm 2022, chính phủ Kiev cho biết Ukraine nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng titan đã được chứng minh và chiếm 7% sản lượng toàn cầu. Cũng theo Kiev, Ukraine là một trong năm quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng than chì với khoảng 19 triệu tấn. Ukraine cũng có trữ lượng lớn các loại đất hiếm mà thế giới đang rất cần, bao gồm uranium, mangan, thủy ngân và kali, một kim loại được sử dụng trong thiết bị điện tử. Hôm qua không phải là lần đầu tiên mà Tổng thống Zelensky mời gọi đầu tư của Mỹ để khai thác đất hiếm, mà ngay từ khi gặp ứng cử viên Donald Trump vào tháng 10 năm ngoái, lãnh đạo Ukraine đã từng nêu lên khả năng này. Và lúc đó, ông Zelensky còn nói với Tổng thống tương lai của nước Mỹ rằng nếu những quặng đó nằm trong tay Nga thì những nước như Iran hay Bắc Triều Tiên sẽ có thể tiếp cận được. Đây cũng là một phần của kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky đề xuất từ trước đó rất lâu. Theo đó, các nước đồng minh sẽ được phép tham gia khai thác những tài nguyên của Ukraine với điều kiện phải có những bảo đảm thật sự là những vùng đất có các tài nguyên đó không nằm trong tay của Nga. Như vậy, có thể nói là trong vấn đề khai thác đất hiếm, có một sự tương đồng về lợi ích giữa Hoa Kỳ và Ukraine. Một bên thì sẽ giảm bớt được sự phụ thuộc vào Trung Quốc, bên kia thì hy vọng lấy lại được các vùng đất bị Nga chiếm đóng. Tuy nhiên, đây vẫn còn là một viễn cảnh xa vời vào lúc mà chưa ai dám chắc là Kiev và Moscow sẽ chấp nhận ngồi vào bàn hòa đàm.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Vén màn đế chế lừa đảo qua mạng tại Đông Nam Á, với phần phỏng vấn Jacqueline Chen, đại diện của Trung tâm Nghiên cứu Humanity Gertrude Constantine, chuyên nghiên cứu về vấn đề buôn người và nô lệ thời hiện đại. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài dự án hệ thống phòng không vòm sắt cho nước Mỹ của ông Donald Trump liệu có khả thi. Chuyên mục do Thùy Dương thực hiện.
Thưa quý vị, một tuần sau khi trở lại Nhà Trắng ngày 27 tháng Giêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ra sắc lệnh yêu cầu Lầu Năm Góc lập kế hoạch xây dựng một lá chắn tên lửa tại Hoa Kỳ, tân tiến nhất về công nghệ và do Mỹ sản xuất mà ông gọi là vòm sắt cho nước Mỹ, American Dome, để bảo vệ lãnh thổ Mỹ khỏi những mối đe dọa từ trên trời rớt xuống như tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình, cũng như các cuộc tấn công trên không công nghệ cao khác.
Trước hết, vòm sắt là gì?
Vòm sắt cho nước Mỹ mà ông Trump muốn triển khai gợi nhắc đến hệ thống phòng không đã phát huy hiệu quả bảo vệ Israel trong những năm qua, vốn được gọi là vòm sắt Iron Dome. Vòm sắt của Israel đã đánh chặn hàng ngàn tên lửa tầm ngắn, drone và các loại đạn pháo khác kể từ khi được triển khai vào năm 2011. Tel Aviv đã được Hoa Kỳ hậu thuẫn không chỉ về công nghệ phòng thủ mà còn là 2 tỷ đô la tài trợ, theo trang Huffington Post bằng tiếng Pháp ngày 28 tháng Giêng. Nhờ hệ thống phòng không tinh vi này, từ đó Israel đã có thể nhận diện, bắn chặn và phá hủy toàn bộ rocket tầm ngắn 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, bất kể điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, bên cạnh vòm sắt, Israel còn có các hệ thống phòng không khác để chống lại các mối đe dọa tầm xa, kể cả chống tên lửa đạn đạo, ví dụ hệ thống đánh chặn tên lửa tầm xa Arrow 3.
Nhưng mối đe dọa nhắm vào Hoa Kỳ không giống như mối nguy Israel phải đối phó.
Các mối đe dọa tên lửa mà Hoa Kỳ phải đối mặt rất khác so với mối đe dọa từ các tên lửa tầm ngắn mà hệ thống vòm sắt của Israel được thiết kế để đối phó. Hãng tin Pháp AFP cho biết, ngay từ hồi năm 2022, đánh giá của quân đội Mỹ trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, Missile Defense Review, đã ghi nhận mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga và Trung Quốc. Theo tài liệu nói trên, Bắc Kinh có khả năng tiến gần hơn đến Washington với tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, trong khi Moscow đang hiện đại hóa các hệ thống tên lửa liên lục địa và không ngừng cải thiện các tên lửa có độ chính xác cao. Tài liệu cũng cho biết mức độ đe dọa từ drone vốn dĩ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine có khả năng gia tăng. Ngoài ra, Missile Defense Review cảnh báo về mối nguy hiểm từ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và Iran, cũng như các mối đe dọa từ đạn pháo và tên lửa từ các tác nhân phi nhật nước. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã tích cực tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu về phòng thủ chống tên lửa và drone. Ví dụ, tại Ukraine, các hệ thống phòng không của Hoa Kỳ đã được sử dụng để chống tên lửa của Nga, trong khi máy bay và tàu chiến của Hoa Kỳ thì giúp bảo vệ Israel chống lại các cuộc tấn công của Iran hồi năm 2024 và đã nhiều lần hạ tên lửa và drone do phiến quân Houthi Yemen được Tehran hậu thuẫn phóng vào các tàu hàng di chuyển ở vùng biển trong khu vực. The Independent dựa theo thông tin mà CNN tiết lộ cho biết American Dome sẽ sử dụng các hệ thống thiết bị tân tiến trong không gian vũ trụ để phát hiện và tiêu diệt các mối đe dọa.
Liệu Hoa Kỳ cần phải mở rộng hệ thống phòng không hay không?
Hãng tin Pháp AFP ngày 28 tháng Giêng trích dẫn Chad Olan, một kỹ sư tại tổ chức tư vấn RAND Corporation. Theo đó, Lầu Năm Góc đã triển khai nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa, có thể bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ khỏi hàng chục tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo ông Olan, cuộc chiến ở Ukraine cho thấy là cơ sở hạ tầng của một quốc gia dễ bị tấn công từ tầm xa và thành công của Israel trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Iran đã chứng minh những lợi thế của hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Lan cũng cảnh báo Trung Quốc đang tiếp tục phát triển nhanh chóng năng lực tấn công của tên lửa thông thường và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, trong khi một số nước khác đang phát triển năng lực tấn công tầm xa nhưng không phải là với tên lửa đạn đạo. Theo chuyên gia của RAND Corporation, thì tất cả những yếu tố đó đều cho thấy Mỹ nên mở rộng năng lực phòng thủ tên lửa. Tướng không quân của Pháp Bruno Clermont giải thích trên đài CNews hôm 28 tháng Giêng. Ngày nay, như chúng ta đã thấy rõ trong các cuộc chiến tranh Ukraine và cuộc chiến liên quan đến Israel, thì mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, drone đủ kích cỡ, đủ chủng loại với mọi tầm bắn khác nhau, không chỉ đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ mà còn đe dọa cả lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Vì vậy, mục tiêu là làm những gì Israel đã làm, chỉ có điều là Israel đã làm theo quy mô của một quốc gia nhỏ, còn Donald Trump muốn thực hiện ở quy mô Hoa Kỳ, tức là triển khai hàng trăm tỷ cho các hệ thống khác nhau, vì cần nhiều hệ thống thì mới tạo ra được một vòm sắt, có những hệ thống tầm ngắn, có những hệ thống tầm xa, thế nên đó là một chương trình quy mô lớn. Bài học lớn nhất rút ra từ hai cuộc xung đột gần đây đó là mối đe dọa đến từ trời cao, mối đe dọa đến từ mọi loại tên lửa và drone. Không còn bất kỳ hiệp ước cắt giảm hoặc hạn chế vũ khí nào nữa, tức là chúng ta đang bước vào một hệ thống mà ở đó các hệ thống tấn công phát triển mạnh mẽ thế nào thì các hệ thống phòng không cũng phải phát triển mạnh mẽ theo cùng cách như vậy, hay lời dẫn.
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng này sẽ không dễ dàng.
Huffington Post trích dẫn The Independent chỉ ra rằng Hoa Kỳ hiện đã có hệ thống phòng không đặc biệt hiệu quả với hệ thống Patriot và các bệ phóng tên lửa Stinger, cho phép Hoa Kỳ phóng và đánh chặn tên lửa. Hệ thống này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án vòm sắt cho nước Mỹ. Vấn đề đặt ra là Hoa Kỳ sẽ phải tốn bao nhiêu để xây dựng một hệ thống phòng không phủ khắp toàn quốc như vậy, chưa kể đến thời gian cần thiết để hoàn thành dự án ngoại hạng này. Theo phân tích của trang Space News, chuyên về công nghệ không gian, được báo Kinh tế Pháp L'Echo ngày 28 tháng Giêng dẫn lại, thì vòm sắt của Israel bảo vệ khu vực có diện tích nhỏ hơn cả bang New Jersey của Mỹ. Vòm sắt của Hoa Kỳ như vậy, một mặt sẽ phải bảo vệ một khu vực rộng hơn khoảng 500 lần so với Israel. Mặt khác, phải chống lại các mối đe dọa tinh vi hơn, chẳng hạn như các phương tiện lướt siêu thanh HGV của Trung Quốc. Những thiết bị thế hệ mới nhất này nằm trong số các vũ khí hỗn hợp mới có khả năng đánh lừa các hệ thống đánh chặn tên lửa. Những hệ thống có khả năng nhận dạng tên lửa hành trình, loại tên lửa cơ động và bay ở tầm thấp, chậm hơn nhưng lại khó phát hiện hơn, và phân biệt tên lửa hành trình với tên lửa đạn đạo, tức là loại tên lửa bay tầm cao với quỹ đạo hình parabol dễ đoán định hơn. Các loại tên lửa khác nhau thì cần đến những vũ khí khác nhau để vô hiệu hóa. Vấn đề là các vật thể bay mới thì khó phân loại hơn nên khó bắn hạ hơn. Về chi phí xây dựng, vòm sắt của Israel như vậy sẽ không đáng kể gì so với vòm sắt của Mỹ, nhất là vì American Dome sẽ chỉ sử dụng công nghệ Mỹ. L'Echo nhắc lại, vào năm ngoái, Washington đã cân nhắc việc xây dựng một lá chắn tên lửa cho Guam, một hòn đảo nhỏ của Mỹ ở Thái Bình Dương, cách Trung Quốc gần 3.000 km. Theo hãng tin Anh Reuters, chi phí xây dựng lá chắn tên lửa cho đảo Guam ước tính lên đến 10 tỷ đô la trong vòng 10 năm.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ muốn kiểm soát dải Gaza. Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga. Úc cấm cài đặt ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc trên các thiết bị của chính phủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đất hiếm, mục tiêu thực sự của chính quyền Donald Trump tại Ukraine. Phục theo dòng thời sự, dự án hệ thống phòng không vòm sắt cho nước Mỹ của Donald Trump liệu có khả thi? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, một loạt quyết định của tân Tổng thống Mỹ làm thế giới hoang mang, nhất là việc ngưng viện trợ quốc tế. Elon Musk làm mưa làm gió trong bộ máy chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Ukraine kiên cường chiến đấu trong khi chờ đợi một giải pháp. Đó là những vấn đề đáng chú ý trên mặt báo hôm nay.
Một thông tin chấn động, tuy không kịp đưa lên báo giấy, nhưng hiện diện trên trang web tất cả nhật báo Pháp. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel tại Washington vào đêm qua theo giờ Paris, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn kiểm soát Gaza lâu dài, biến thành Côte d'Azur của Trung Đông.
L'Echo nhận xét, trước khi nhậm chức, ông Trump đã đóng vai trò quyết định trong việc đạt được ngưng bắn và thả con tin Israel theo từng giai đoạn, và nay ông có giải pháp đơn giản để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine, đó là chiếm đóng dải Gaza, đưa cư dân Palestine đi nơi khác. Trump nói rằng 1,7 hay 1,8 triệu người này sẽ được tái định cư ở những vùng mà họ có thể sống thoải mái, không phải sợ chết mỗi ngày. Hết lựa chọn. Khi một nhà báo hỏi liệu có gửi quân Mỹ đến Gaza để giữ an ninh hay không, ông trả lời, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết. Tổng thống Mỹ nói sẽ kiểm soát phần đất này và phát triển, tạo ra hàng ngàn việc làm. Mỹ sẽ là những người bảo vệ tốt vì lợi ích của toàn khu vực. Le Figaro cho biết, ông Trump nói thêm, muốn biến Gaza thành vùng Côte d'Azur của Trung Đông. Thủ tướng Netanyahu có vẻ cũng bất ngờ, cho là kế hoạch của ông Donald Trump có thể thay đổi lịch sử.
Ông Trump nói rằng không hiểu được vì sao người Palestine muốn ở lại. Đó là một địa điểm hoang tàn. Nếu tìm được một hay nhiều vùng đất khác, xây dựng đẹp đẽ sẽ tốt hơn là quay về Gaza.
Tất nhiên là phe Hamas chống lại việc ra khỏi Gaza, còn cơ quan quyền lực Palestine bị đặt ngoài lề thỏa thuận hưu chiến, tuy phản đối nhưng hoàn toàn không có phương tiện đối phó. Trước đó, lo sợ bị rối loạn, Ai Cập và Jordani đã từ chối tiếp nhận người tị nạn Palestine, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn tự tin cho rằng các láng giềng vẫn sẽ chấp nhận. La Khoa đánh giá Ai Cập khó thể chống chọi được lâu trước sức ép của ông Trump. Cairo lệ thuộc nặng nề vào viện trợ quân sự Mỹ khoảng 1,3 tỷ đô la một năm. Hơn nữa, Ai Cập và Israel là hai nước hiếm hoi không bị ngưng viện trợ trong đợt vừa qua. Bên cạnh đó, Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ rút khỏi UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine. Nhà Trắng cũng loan báo gửi cho Israel một số bom và xe ủi bọc thép trị giá 1 tỷ đô la, nhưng hiện bị chặn lại ở Quốc hội vì phe Dân Chủ tức giận trước việc ngưng viện trợ quốc tế và giải thể UCS.
Le Figaro cho rằng hoạt động dày đặc của ông Donald Trump từ 2 tuần qua tại Nhà Trắng gợi ra hình ảnh một khẩu súng máy đặt trên xe tăng, càn quét sạch tất cả những gì trên đường đi.
Trong việc thương lượng mà Tổng thống kim tỷ phú tự cho là rất tài ba, Trump chỉ tôn trọng có một luật duy nhất là làm áp lực tối đa để có được kết quả thuận lợi nhất cho mình. Vào đầu nhiệm kỳ 2, ông còn đẩy đi xa hơn, có lẽ là theo cách của ông bạn võ sĩ quyền Anh Mike Tyson, không có triết lý nào thuyết phục hơn là câu tất cả mọi người đều có kế hoạch cho đến khi lãnh trọn một cú đấm vào hàm răng, hết lời chẩn. Được giải tỏa khỏi các ràng buộc trong nhiệm kỳ đầu, Trump 2.0 đánh trước, thương lượng sau. Cũng bằng cách này mà ông đã chiếm hữu chính quyền liên bang, trao tay hòm chìa khóa cho Elon Musk, trong lần lượt áp thuế hải quan trước hết đối với các đồng minh của Hoa Kỳ, trước khi cầm điện thoại lên mặc cả với các đồng nhiệm. Tác động từ những loan báo mang lại cho Trump hình ảnh cứng rắn, khiến cử tri của ông hài lòng, không quan tâm đến thực tế, đó chỉ là tạm thời, còn có những trao đổi kỹ thuật âm thầm sau đó. Trump đã trộn lẫn nhiều thứ, rồi kích hoạt đòn bẩy để đạt kết quả trên một lĩnh vực khác, từ thương mại cho tới chi dân hay quốc phòng. Một quy luật cổ điển là chèn ép kẻ yếu, thận trọng trước kẻ mạnh, vì Trung Quốc cho tới nay vẫn được nương tay. Cuối cùng là một câu hỏi, sự gần gũi quan điểm về quan điểm liệu có thể được đặt trên lợi ích đầy ích kỷ của Hoa Kỳ hay không? Theo Le Figaro, ông Benjamin Netanyahu hay bà Giorgia Meloni của Ý sẽ là những người đầu tiên biết được điều này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liberation đăng hình Elon Musk lên trang nhất với dòng tít lớn, kẻ hủy diệt. Tờ báo nhận xét, nhà tỷ phú nay là tay sai của ông Donald Trump. Tuy không hề được ai bầu lên, nhưng đang ra sức làm phân rã các cơ quan chính phủ, một kiểu đảo chính về hành chính.
Nhật báo tả lại cảnh ba người mặc toàn đồ đen xâm nhập vào hệ thống chi trả của ngân khố Mỹ, nơi xử lý trên 6.000 tỷ đô la tiền lương và hợp đồng hàng năm, dùng máy tính của mình kết nối vào máy chủ. Ba nam thanh niên từ 19 tới 23 tuổi trong cuối tuần qua đã tạo ra một hệ thống song hành với cơ cấu của định chế cho Hiến pháp Mỹ quy định phong tỏa toàn bộ ngân sách, chuyển trợ cấp học hành từ Bộ Giáo dục sang máy của mình, lục lọi cơ sở dữ liệu của hàng trăm triệu người đóng thuế Mỹ, của các tổ chức và doanh nghiệp. Hình ảnh như trong phim đã thực sự diễn ra vào cuối tuần qua. Ở trung tâm vụ này là Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đang giữ một nhiệm vụ không hề được Quốc hội thông qua và muốn chứng tỏ khả năng cắt giảm mạnh ngân sách, truy lùng những biến thái quật mà theo ông ở đây là hệ thống y tế, giáo dục và an ninh của liên bang. Các lực lượng kiểm tra như quốc hội, tư pháp, thanh tra, thượng viện coi như không hiện diện. Nhật báo Thiên tả Pháp gọi đây là một vụ đánh cướp.
Về cuộc chiến ở Ukraine, La Khoa đăng ảnh các chiến binh của Kiev trong chiến hào chạy tựa trắng nhất, chỉ có những người điên mới không biết sợ. Trong bài xã luận, Nhật báo Công giáo kêu gọi hãy chặn Putin lại.
Cuộc xâm lăng đã diễn ra gần 3 năm, các trận đánh vẫn tiếp diễn theo một tiến trình đẫm máu. Đặc phái viên Laurent Larcher từ mặt trận trở về, thuật lại cuộc sống nơi chiến địa, phải đối phó thường xuyên với những đợt tấn công liên tục của quân Nga. Phóng sự của La Khoa kể lại cuộc sống của các chiến binh Ukraine tại Pokhov, thành phố bị Nga tập trung tấn công liên tục từ nhiều tháng qua, được dự đoán là sẽ thất thủ nhưng cho tới nay vẫn đứng vững. Đó là một cuộc chiến của thời đệ nhất thế chiến, giành giật từng chiến hào một, đồng thời là chiến tranh hiện đại với những bầy drone địch rình rập quần thảo trên đầu. Những chiến binh sống trong bùn lầy ngập đến cổ sau những trận mưa hay khi tuyết tan, trên mặt đất lạnh giá 0 độ C, có khi âm đến 30 độ C. Joker, một trong những người hùng của lữ đoàn 68 nói, chỉ có người điên mới không biết sợ ở Bokos. Cầm súng chiến đấu ngay từ những ngày đầu đất nước bị xâm lăng, người chiến sĩ này từng vượt thoát được vòng vây của quân Nga để trở về với đồng đội, chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, đã đoàn kết. Những người lính xuất thân khác nhau, đôi khi đã ở độ tuổi 60, có khi chỉ mới được động viên vài tuần lễ. Một phóng sự khác của Le Figaro nói về địa ngục và sự anh dũng nơi các bệnh viện ở tuyến đầu, đặt sát bên tiền tuyến, các bác sĩ làm phẫu thuật cho các thương binh tại những cơ sở nằm sâu dưới lòng đất, tức giận vì lại phải đối đầu với các chiến binh Ukraine khi họ được xuất viện. Quân Nga ưu tiên nhắm bắn vào các bác sĩ, y tá, đến nỗi chính quyền khuyến cáo họ không nên mặc trang phục y tế ở gần chiến địa. Đó là tội ác chiến tranh, một quân nhân giận dữ nói. Một ngày nào đó, Nga sẽ phải trả lời trước pháp luật.
Lạc Hòa nhận định Ukraine đang kiệt lực do dân số ít hơn và một số không ít đang lưu vong. Bối cảnh u ám dẫn đến việc hy vọng chiến tranh sớm chấm dứt. Nhưng làm thế nào bây giờ?
Khi tranh cử, Donald Trump tuyên bố sẽ kết thúc cuộc chiến trong 24 giờ, nhưng nay nói rằng có thể đến 6 tháng. Vấn đề chính không phải ở Kiev mà tại Moscow, Putin chưa bao giờ chịu nhượng bộ. Ông chủ điện Kremlin vẫn mơ tái lập đế quốc Nga. Cuộc xâm lược của ông ta không chỉ nhằm chiếm đất mà còn nhằm buộc Ukraine một lần nữa phải quay về làm chư hầu. Cho rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không ngừng gia tăng áp lực lên tiền tuyến và cả với thường dân. Người Ukraine vẫn kiên cường kháng chiến và họ cần sự hỗ trợ về tài chính cũng như chính trị quân sự. Trong lúc Donald Trump vẫn còn lưng khừng, Pháp và các nước trên cùng châu lục có nghĩa vụ đạo đức là tăng cường giúp đỡ. Theo tờ báo, đây cũng là một chọn lựa khôn ngoan. Một trong những điều kiện cho an ninh châu Âu là Putin phải bị chặn lại càng sớm càng tốt.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với chủ đề Vén màn đế chế lừa đảo qua mạng tại Đông Nam Á. RFI phỏng vấn Charlene Shen, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Humanity Research Consultancy, chuyên nghiên cứu về vấn đề buôn người và nô lệ thời hiện đại.
Tạp chí xã hội.
Trong những năm gần đây, Đông Nam Á đã trở thành một điểm nóng của các hoạt động tội phạm có tổ chức, đặc biệt là đường dây lừa đảo trực tuyến, chủ yếu do các băng nhóm có tổ chức Trung Quốc cầm đầu. Nhiều người bị dụ dỗ, cưỡng bức đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Miến Điện, Campuchia hay là Philippines để đi lừa đảo những người cả tin khác bằng những thủ đoạn công nghệ tinh vi. Hồi đầu tháng Giêng vừa qua, một vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc và khu vực liên quan đến nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh Việt. Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Tinh Việt rời khỏi Trung Quốc đến Thái Lan theo một lời mời tham gia quay phim. Tuy nhiên, sau đó anh mất tích tại Mai Sot, một thị trấn biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện. Sau khi điều tra, cảnh sát Thái Lan xác nhận rằng nam diễn viên Trung Quốc này là nạn nhân của một đường dây buôn người. Trong một video do truyền thông Trung Quốc đăng tải, anh cáo buộc một nhóm đàn ông có vũ trang đã bắt cóc anh, đưa anh đến biên giới Miến Điện và giam giữ anh tại một tòa nhà cùng với nhiều nạn nhân khác mang quốc tịch khác nhau. Vụ việc của Vương Tinh Việt đã gây xôn xao công luận tại Trung Quốc, một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng buôn người và cưỡng bức lao động tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở khu vực Đông Nam Á. Đáp lại, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường trấn áp các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Ngày 16 tháng 1 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á phối hợp mạnh tay để đối phó với tội phạm lừa đảo qua mạng. Trong một cuộc họp tại Côn Minh, Trung Quốc, quan chức từ các nước như Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí triệt phá trung tâm lừa đảo trực tuyến, phối hợp bắt giữ các đối tượng cầm đầu, giải cứu và hồi hương các nạn nhân bị lừa sang nước ngoài. Tại Việt Nam, nhiều vụ lừa đảo dụ dỗ người lao động ra nước ngoài đã được truyền thông trong nước phản ánh, đặc biệt là các nhóm tội phạm thường lợi dụng tâm lý muốn tìm việc nhẹ lương cao để đưa người sang Campuchia, Philippines, Thái Lan, nơi họ bị ép buộc làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến. được cho là do tội phạm Trung Quốc điều hành. Nhiều nạn nhân cho biết bị giam giữ, phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và nếu không tuân theo, họ có thể bị hành hạ, tra tấn tàn bạo. Hồi năm 2022, công luận rất chú ý tới vụ 40 người Việt tháo chạy khỏi sòng bạc casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di để trở về Việt Nam. Vụ việc đã phơi bày thực trạng buôn người và cưỡng bức lao động trong các tổ chức tội phạm xuyên biên giới. Theo báo chí trong nước, hồi tháng 1 vừa qua, cảnh sát Việt Nam cũng đã bắt giữ hai phụ nữ Việt chuyên dụ dỗ lừa các nạn nhân sang Campuchia làm việc tại các công ty trái phép. Về chủ đề này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Charlene Chen, giám đốc nghiên cứu tại tổ chức Humanity Research Consultancy, một công ty tư vấn có trụ sở tại Anh Quốc, chuyên về đào tạo, nghiên cứu và vận động chính sách chống chế độ nô lệ hiện đại và nạn buôn người. Tổ chức này đã hợp tác với các chính phủ, đại sứ quán và các tổ chức tư nhân hay là các tổ chức phi chính phủ để giải quyết các vấn đề như lao động cưỡng bức, vi phạm quyền lao động và lừa đảo trực tuyến. Xin cảm ơn bà Charlene Chen đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên là bà có thể cho biết là tại sao khu vực Đông Nam Á gần đây lại được coi là điểm nóng, trung tâm của lừa đảo qua mạng?
It all started with the Chinese government's Belt and Road Initiative.
Vấn đề này có thể bắt nguồn từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Dự án Một Vành Đai, Một Con Đường của Trung Quốc đã mang lại những khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc vào khu vực Đông Nam Á. Nhưng thật không may, điều đó cũng đồng nghĩa với việc một số nhóm tội phạm Trung Quốc có tổ chức xuyên quốc gia cũng đang tràn vào các quốc gia này ở Campuchia, Miến Điện, Lào, Thái Lan hay là Philippines. Trước đại dịch COVID-19 thì Campuchia có cả một ngành công nghiệp, kinh doanh sòng bài và giải trí. Thế nhưng sau khi nước này ra lệnh cấm chơi cờ bạc tại casino hay trực tuyến thì nhiều sòng bài, khách sạn 5 sao đã bị bỏ trống, các nhà đầu tư rút về nước nên tạo ra cơ hội cho các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng những nơi đó cho các hoạt động phạm tội, trong đó có lừa đảo trực tuyến. Một yếu tố quan trọng khác là tình trạng thực thi pháp luật yếu kém và nạn tham nhũng ở một số quốc gia này tạo điều kiện cho các tổ chức lừa đảo hoạt động không quá lo lắng bị can thiệp. Các nhóm tội phạm cũng đã điều chỉnh chiến thuật, chuyển từ các hoạt động lừa đảo tài chính truyền thống sang các biện pháp hung hăng hơn, cưỡng bức người đến làm việc để thực hiện các vụ lừa đảo trên nhiều ứng dụng hẹn hò, nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để lừa tiền của các nạn nhân. Vì vậy ở đây chúng ta thấy có hai loại nạn nhân khác nhau, đó là nạn nhân buôn người, những người đã bị dụ dỗ vào khu phức hợp lừa đảo và bị ép buộc phạm tội, và những nạn nhân bị những tên tội phạm này lừa đảo tài chính.
And being forced to commit crimes, and also the victims who have been financially exploited by these criminals.
Các trung tâm lừa đảo hoạt động như thế nào?
Các mạng lưới lừa đảo thường được điều hành trong các khu phức hợp lớn, hoạt động tương tự như các tòa nhà văn phòng. Các khu phức hợp này cho thuê không gian cho các công ty lừa đảo, giống như cách các trung tâm thương mại cho thuê cửa hàng cho các thương hiệu khác nhau. Chủ sở hữu khu phức hợp cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, wifi và an ninh, trong khi các công ty lừa đảo thì tiến hành các hoạt động gian lận của họ. Trong nhiều trường hợp, những chủ sở hữu khu phức hợp này cũng hối lộ các quan chức thực thi pháp luật địa phương để tránh các cuộc đột kích và bắt giữ. Những tên tội phạm điều hành các vụ lừa đảo tạo ra các nhóm có cấu trúc, chia nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm các vai trò khác nhau, bao gồm nhắm mục tiêu vào nạn nhân, rửa tiền và quản lý các nền tảng đầu tư giả mạo.
Bà đề cập đến việc các nhóm tội phạm Trung Quốc xâm nhập các quốc gia này, điều hành các mạng lưới lừa đảo. Liệu có bằng chứng cụ thể về việc những băng đảng tội phạm có tổ chức đó do người Trung Quốc cầm đầu?
Trong những năm gần đây thì chính quyền Lào, Philippines và Campuchia đã trục xuất hàng ngàn công dân Trung Quốc bị tình nghi điều hành các hoạt động lừa đảo. Lời khai của những người sống sót sau khi trốn thoát khỏi các khu phức hợp lừa đảo này xác nhận rằng nhiều người trong số họ được quản lý bởi những người nói tiếng Hoa. Cần lưu ý là không phải tất cả những kẻ cầm đầu đều đến từ Trung Quốc. Một số tổ chức tội phạm có thể là người Malaysia, Singapore và Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc. Những nhóm này khai thác các khu kinh tế của Đông Nam Á và sự giám sát yếu kém của cơ quan quản lý để mở rộng mạng lưới của họ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Sự phát triển của các loại công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và phương tiện truyền thông xã hội, đã hỗ trợ các nhóm tội phạm thực hiện lừa đảo như thế nào?
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc khiến những trò lừa đảo này trở nên hiệu quả hơn. Tội phạm mạng sử dụng công nghệ deepfake và hình ảnh do AI tạo ra để tạo ra những nhân vật giả, thường là những người có ngoại hình hấp dẫn hoặc doanh nhân thành đạt để dụ dỗ nạn nhân vào các vụ lừa đảo tình cảm hoặc đầu tư. Một số trò lừa đảo thậm chí còn liên quan đến việc thu thập mẫu giọng nói từ các nền tảng truyền thông xã hội như là TikTok hay là Telegram. Sau đó, các nhóm tội phạm có thể sử dụng AI để tạo các cuộc gọi video giả, lừa các thành viên trong gia đình nạn nhân tin rằng họ đang gặp nguy hiểm và yêu cầu trả tiền chuộc. Những chiến thuật này khiến trò lừa đảo trở nên thuyết phục hơn và khó bị phát hiện hơn.
Một trong những khía cạnh gây sốc trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia Đông Nam Á, đó là nhiều kẻ lừa đảo trên thực tế cũng là nạn nhân. Bà có thể giải thích về điều này được không? Làm thế nào mà những nhóm tội phạm có thể dụ dỗ, thao túng người đến làm việc tiến hành lừa đảo?
First of all, we are always trying to address.
Trên thực tế, đây là một trường hợp điển hình về tội phạm cưỡng bức, có nghĩa việc bị ép buộc tham gia vào bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Chúng tôi mong muốn tất cả các nạn nhân của tội phạm cưỡng bức sẽ không bị coi là tội phạm, và do vậy, họ cần được bảo vệ như những người sống sót sau nạn buôn người, thay vì bị buộc tội là những kẻ lừa đảo. Ban đầu thì các nhóm tội phạm đưa ra những hình ảnh về cuộc sống xa hoa với xe sang hay khách sạn 5 sao v.v. để thu hút nạn nhân đến Campuchia hay Thái Lan làm việc cho họ. Ngay khi họ đến nơi, họ nhận ra rằng không hề có khách sạn 5 sao nào cả, không hề có công việc về lập trình web hay chăm sóc khách nào, và họ đã bị lừa. Công việc thực tế mà họ phải làm là trở thành kẻ lừa đảo. Một khi bị mắc bẫy, họ phải chịu những điều kiện tàn bạo, bao gồm giờ làm việc dài, bạo hành thể xác và hình phạt nghiêm khắc nếu họ không đạt được chỉ tiêu lừa đảo. Chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp nạn nhân kể lại về việc phải làm cùng 40 người khác, bị chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm lừa đảo một số tiền tối thiểu, thường là 200.000 đô la mỗi tháng. Nếu như họ không đạt được chỉ tiêu thì sẽ bị đánh đập, bị tra tấn điện hoặc bị buộc phải đứng dưới nắng trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Sự ngược đãi về mặt tâm lý và thể xác thao túng tâm lý họ để họ không thể chạy trốn.
Ways to control the victims to make sure that they're scared, to make sure that they're not able to escape.
Vừa rồi là tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Vén màn đế chế lừa đảo qua mạng tại Đông Nam Á. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Trung Quốc và Mỹ hai chiến lược cho cùng một trận chiến trí tuệ nhân tạo, chuyên mục do Thanh Hà thực hiện phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Ứng dụng thông minh DeepSeek là một bằng chứng mới cho thấy Trung Quốc đã trở thành một cường quốc trong nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến, không chỉ đi sau Hoa Kỳ. Các tập đoàn của Mỹ lấy sức mạnh của sự sáng tạo và của đồng tiền để phát triển trí tuệ nhân tạo AI, một công ty khởi nghiệp ở Hàng Châu đang chứng minh rằng đó không là con đường duy nhất để đạt đến đích. Viễn cảnh Bắc Kinh áp đảo thế giới với hàng rẻ low cost, kể cả về công nghệ mới, đang đặt Washington trước nhiều thách thức về mặt kỹ thuật, về chiến lược phát triển và cả về địa chính trị. Trên con đường phát triển những công nghệ của thế kỷ 21, liệu rằng nước Mỹ đã có phạm phải một số những sai lầm hay không? Vào lúc mà Nhà Trắng công bố kế hoạch Stargate 500 tỷ đô la, đây là một dự án đầu tư khổng lồ để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, thì logo con cá voi xanh Trung Quốc của tập đoàn DeepSeek làm náo loạn thung lũng công nghệ Silicon ở California, cũng như là thị trường chứng khoán Wall Street ở New York. Lý do là một phiên bản Trung Quốc của ChatGPT được cho là thông minh hơn, gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn so với các công cụ của Mỹ đã ra đời. Những tên tuổi lớn trong thung lũng công nghệ California cũng phải thừa nhận là với ứng dụng DeepSeek, Bắc Kinh đã tung một đòn lợi hại trong trận chiến AI. Hiện tại còn rất nhiều những câu hỏi chung quanh công cụ trợ giúp thông minh này của Trung Quốc, một công cụ tìm kiếm và hỗ trợ miễn phí. Thế nhưng, theo ông Daniel Andler, một nhà triết học và cũng là một nhà nghiên cứu về toán học, về khoa học người Mỹ, thì lịch sử đã chứng minh rằng cứ mỗi một lần mà một công cụ sản xuất hay là một dịch vụ không còn là một thứ xa xỉ phẩm mà đã trở thành một mặt hàng đại chúng, thì đó là một sự đảo lộn, hay nói đúng hơn là một cuộc cách mạng. Trong trường hợp này, DeepSeek đã mang lại nhiều sự đảo lộn cùng một lúc, mà đầu tiên hết là một bước đại nhảy vọt của Trung Quốc về mặt kỹ thuật và giá cả. Công ty khởi nghiệp ở Hàng Châu do doanh nhân còn trẻ tuổi Lương Văn Phong lập ra mới chỉ cách nay có 2 năm đã trình làng một công cụ hiệu quả tương đương, thậm chí là còn thông minh hơn so với các đối thủ cạnh tranh ở Hoa Kỳ. DeepSeek cũng đã được phát triển từ những thiết bị thô thiển hơn so với những gì mà các kỹ sư ở Mỹ đã có trong tay để nuôi dưỡng trí tuệ nhân tạo. Về vốn đầu tư, để có được sản phẩm mới, căn cứ vào các thông tin chính thức của DeepSeek thì ứng dụng này được cho là hiệu quả tương đương với ChatGPT của Mỹ. Nhưng trong lúc mà tập đoàn do ông Sam Altman điều hành đầu tư đến hơn 100 triệu đô la thì Lương Văn Phong ở Hàng Châu chỉ mất có chưa đầy 6 triệu đô la. Ứng dụng thông minh của DeepSeek là một bằng chứng mới cho thấy Trung Quốc có thể trở thành công xưởng của thế giới, kể cả trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất. Guillaume Crayé, phóng viên của tuần báo Pháp Le Point và của đài truyền hình France 24, phụ trách mục công nghệ cao, đã nói đến một sự phục thù của Bắc Kinh trong cuộc đọ sức với Washington.
Đây là một sự phục thù như ông Lý Khai Phục, một doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc, đã dự báo trong một cuốn sách ông cho ra mắt độc giả đã từ khá lâu nay về trận chiến giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Họ Lý đã trông thấy trước là một ngày nào đó Trung Quốc sẽ vượt trội nhờ mô hình mã nguồn mở open source. Ngoài ra, thành công của DeepSeek cũng là thất bại của các chính sách kiềm tỏa công nghệ Trung Quốc phát triển mà chính quyền Biden đã theo đuổi, và chắc chắn là Tổng thống Trump sẽ còn mạnh tay hơn. Điểm thứ ba ở đây là Trung Quốc trên nguyên tắc đã phát triển ứng dụng thông minh từ những bọ điện tử không thuộc thế hệ tiên tiến nhất, thậm chí là bị chậm so với các đối thủ ở Mỹ đến 2 thế hệ về chip điện tử. Vậy mà họ vẫn có những sản phẩm rất tốt. Điều này làm tôi liên tưởng đến trường hợp của Huawei. Mỹ cũng đã tìm mọi cách để ngăn cản nhà cung cấp thiết bị viễn thông này phát triển, nhưng họ vẫn hoạt động rất tốt ở châu Phi và nhiều nơi trên thế giới.
Jean Babinti, đồng chủ tịch của Hội đồng Quốc gia về Công nghệ Kỹ thuật số của Pháp, đã nhấn mạnh nếu như Hoa Kỳ trông cậy vào những trung tâm xử lý dữ liệu công cành, mà tiêu biểu nhất là thông báo của Nhà Trắng về dự án Stargate 500 tỷ đô la để xây dựng các data center, thì trái lại Trung Quốc tập trung vào một mô hình gọn và nhẹ hơn.
Contestablement quelque chose qui remet très largement en cause.
Phải công nhận là đã có một yếu tố mới khuynh đảo chiến lược phát triển của các đại tập đoàn công nghệ cao ở Hoa Kỳ. Mỹ dựa vào sức mạnh của sự sáng tạo và của đồng tiền. Các ông chủ trong lĩnh vực high-tech ở Mỹ chủ trương đầu tư thật nhiều tiền, lấy đó làm vũ khí để triệt hạ các đối thủ cạnh tranh. Họ chủ trương mở những trung tâm xử lý dữ liệu, data center, khổng lồ, để không một ai đủ vốn và đủ sức mở những data center khác to hơn là của Mỹ. Hoa Kỳ hiện trong giai đoạn xây dựng các data center kiểu này, nhưng cần phải nói đây là các khoản đầu tư chưa thu về được lãi. Trong lúc mà Hoa Kỳ đầu tư biết bao nhiêu tiền để mở các nhà máy xử lý data cực lớn và cực mạnh, thì DeepSeek bắt mọi người phải giật mình. Công ty khởi nghiệp này không cần những data center đồ sộ như của Mỹ và vẫn có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hiệu quả như các đối thủ Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy tiền bạc và khả năng huy động thật nhiều vốn không là những yếu tố quyết định duy nhất để phát triển.
Không được tiếp cận với các thiết bị hiện đại như ở Mỹ, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã có nhiều cách xoay sở khác nhau. Vẫn ông Gilles Babini cho rằng, thành công của DeepSeek đang bắt ngành công nghệ kỹ thuật số của Mỹ phải rà soát lại cái chiến lược phát triển.
C'est une stratégie de défraiement, en fait, c'est-à-dire qui consiste à dire, je mets tellement d'argent sur la table.
Mỹ áp dụng chính sách lấy thịt đè người, mang rất nhiều tiền ra để thiên hạ khiếp sợ. Không ai có điều kiện để đầu tư như Mỹ, và do vậy họ chỉ đi theo sau và phải dựa vào các doanh nghiệp Mỹ. Ông Sam Altman, chủ nhân OpenAI, từ một năm rưỡi nay đã loan báo cho ra đời những sản phẩm mới, nhưng vẫn chưa thấy ChatGPT thế hệ 5 xuất hiện trên thị trường. Trong khi đó thì công ty khởi nghiệp của Trung Quốc lại có những ứng dụng thông minh hiệu quả. Đây là một thành công về mặt khoa học, bởi vì Trung Quốc sử dụng một phương pháp khác để phát triển trí tuệ nhân tạo. họ cũng bắt buộc phải đi tìm một con đường khác. Lý do là vì dưới tác động của các chính sách trừng phạt Washington ban hành, các hãng Trung Quốc không tiếp cận được với các loại chip tiên tiến nhất. Bản thân nhà cung cấp thiết bị Nvidia, một tập đoàn của Mỹ, đã thừa nhận rằng cấm xuất khẩu cho Trung Quốc cũng vô ích, bởi Trung Quốc có khả năng phát triển những ứng dụng hiệu quả từ những bộ điện tử không thuộc dòng đẳng cấp nhất. DeepSeek đã chứng minh rằng dù chỉ được sử dụng chip đi sau đến 2 thế hệ so với các đối thủ Mỹ, trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc vẫn lợi hại.
Một sự đảo lộn khác mà trí tuệ nhân tạo Trung Quốc đang mang lại là tương quan lực lượng trên bàn cờ địa chính trị, ngay cả trong một lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, theo sát nút Hoa Kỳ, hiện nay không phải là châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc, mà lại là một công ty khởi nghiệp còn ít được biết đến của Trung Quốc, Charles Thibault, chuyên nghiên cứu về khía cạnh địa chính trị trong mảng công nghiệp kỹ thuật số, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, cho rằng còn quá sớm để kết luận là Trung Quốc đang làm thay đổi cuộc chơi trên bàn cờ AI.
C'est effectivement très encourageant du point de vue technologique, du point de vue de l'innovation.
Sự xuất hiện của công ty khởi nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là một điều đáng khích lệ về mặt sáng tạo và kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi không dám nghĩ rằng DeepSeek làm thay đổi bàn cờ trong trận đấu về trí tuệ nhân tạo giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Với công cụ thông minh để hỗ trợ người sử dụng này, Trung Quốc đã có một bước đại nhảy vọt để giành được một chỗ đứng ngang hàng với Mỹ trong một lĩnh vực còn rất mới mẻ. Những bước kế tiếp, chúng ta phải tìm hiểu xem công cụ này được sử dụng như thế nào, để dùng vào việc gì. Tất cả chỉ mới bắt đầu, chưa thể biết được DeepSeek hữu ích đến đâu.
Cũng ông Charles Thibault, Viện IRIS của Pháp thận trọng cho rằng trong các thông cáo chính thức của Trung Quốc về những thành tích vượt bậc của ứng dụng DeepSeek thì cũng có một phần cái yếu tố tuyên truyền để chứng minh rằng không gì kềm tỏa được quyết tâm của Bắc Kinh để trở thành một cường quốc công nghệ thời đại kỹ thuật số. Điều đó không cấm cản sự trỗi dậy của công ty khởi nghiệp DeepSeek là bằng chứng cho thấy rằng chính sách kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc không hoàn toàn bóp chết sức sáng tạo và cái khả năng đổi mới trong làng công nghệ cao của quốc gia này. Về phía Hoa Kỳ thì Lầu Năm Góc thật ra từ lâu nay đã theo dõi rất kỹ tiến trình phát triển công nghệ cao của Trung Quốc, nhất là kể từ khi mà quốc gia châu Á này đề ra mục tiêu làm chủ công nghệ thông minh nhân tạo.
Từ lâu
nay, Hoa Kỳ đã theo dõi sát tiến trình phát triển công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt là từ khi Bắc Kinh công bố kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn 2017-2025. Hàng năm Trung Quốc đầu tư 70 tỷ đô la cho trí tuệ nhân tạo, và từ khi đó, công nghệ này trở thành một vấn đề địa chính trị.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đa loan. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ muốn kiểm soát dải Gaza. Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga. Úc cấm cài đặt ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc trên các thiết bị của chính phủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: đất hiếm, mục tiêu thực sự của chính quyền Donald Trump tại Ukraine. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Donald Trump và giới tài phiệt công nghệ phải chăng là mối đe dọa cho nền dân chủ Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Happy tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.